nói của loài người và chữ viết làm sao
nó không có thể diễn tả được,
nó chỉ có giới hạn. Mà bây giờ cái chân lý là một thứ không thể không thể nói hết được. Thôi thì Khoan nói đến chân lý gì cao xa, trong kinh Phật vẫn cho một cái thí dụ rất là gần là uống nước. Mình uống nước thì mình tự biết nóng và lạnh. Còn bây giờ giải nghĩa cái chữ nóng và giải nghĩa cái chữ lạnh, giờ thầy Đỗ Thiện Tâm giảng hộ cho thầy nóng nghĩa nóng là thế nào mà lạnh là thế nào, nói làm sao cho một người người ta tự hiểu được. Thì đấy, cho nên trong kinh chính Phật nói cái câu này, Phật bảo lời nói nó không đủ được, không đủ lời nói để mà diễn tả được. Chỉ có một việc uống nước thôi mà cái nóng với cái lạnh thì làm sao mà diễn được cho người ta hiểu. Thế Phật lại cho thêm một cái thí dụ nữa là có một cái người mù. Thì bây giờ có người cho người ta, muốn cho người ta biết thế nào là thế nào là sữa, nói về màu trắng của sữa. Thì muốn cho một người mù mà biết được cái màu trắng của sữa làm thế nào con diễn tả được, cách nào để người mù thấy được màu trắng. Con không nói được mà Phật cũng chịu không nói được. Thế cho nên rằng chỉ có tự mình kinh nghiệm thì một phần nào mình thấy được thôi. Nghĩa là mình tự uống thì mình mới thấy được. Hay là cái người mù đó phải có cách nào chữa được mắt cho người ta, rồi người ta tự thấy cái màu trắng của sữa. Chứ không có thể mà nó nói ngồi mà giảng cho người ta nhận được cái màu trắng. Đấy, thì chân lý nó là một cái thứ như thế. Tự mình phải kinh nghiệm, mình sống lấy nó với nó. Chứ còn đi tìm mà để giảng cho người khác, cái này là một cái chuyện rất khó. Thế thì đấy, ngài, vì thế cho nên đây, kinh nghiệm của chính mình mới làm đem lại đức tin thật sự. Thế cho nên đây thiền sư khuyên chúng mình đừng dính mắc vào kinh mà phải thực tập. Nhưng mà nếu không dính mắc vào kinh thì làm sao mình biết đường mà thực tập. Thế cho nên điểm thứ nhất là mình phải có học rồi, học trước đi đã. Mình học để, cũng như là để biết cái đường lối, cũng như đường đây đi Đà Lạt, mình phải hỏi những người đã đi và mình phải nghe lời những người đã đi, rồi mình hỏi kỹ rồi mình mới đi được. Đó là một phương pháp. Phương pháp thứ hai là mình đi với một người, người ta đã thạo cái con đường ấy rồi, người ta đi cùng với mình tới chỗ nào người ta chỉ chỗ nấy, đi tới đâu người ta chỉ dần từng bước. Thế thì như thế thì được. Cho nên rằng một là chúng ta phải học kinh, học sách, học cẩn thận để biết cái đường lối. Khi biết đường lối rồi thì cứ thế mà đi. Hai ấy, chắc chắn hơn là chúng ta phải có một ông thầy thông thạo, rồi chúng ta cứ cùng với ông ấy cùng đi. Như là ở đây, ở cái thiền đường này có cái vị thiền sư này, cho nên học trò không cần phải học trước mà cứ có ông thầy hàng ngày giảng dạy, rồi cứ theo chỗ giảng dạy của thầy mà đi. Còn có chỗ gì vướng mắc thì có thầy giải quyết. Thế chỉ có cách như thế. Chứ còn nếu chỉ học kinh sách suông thì cũng biết, nhưng nó chỉ biết về cái phần hiểu biết mà thôi, chứ không có kinh nghiệm và không có kết quả được. Bởi vì chỉ biết bằng kinh bằng sách thì không ăn thua, phải thật mình có cái sự thực hành mới ăn thua. Ở đây nói là kinh nghiệm của chính mình mới đem lại đức tin thật sự. Thế tại làm sao lại thế? Hiền An nói là tin vào cái pháp môn của Phật. Lời Phật dạy tức là Phật chỉ những cái pháp tu hành cho chúng ta. Đó. Thì chúng ta phải thật kinh nghiệm, thật sự, nghĩa là thật tu cái pháp môn này, thì chúng ta mới tin được cái pháp môn này thật sự. Ví dụ như cái pháp tứ niệm xứ chúng ta đang tu đây, nếu mà chúng ta chưa có thực tập, thì bây giờ ngồi nghe cái bài tứ niệm, kinh tứ niệm xứ, liệu rằng nghe ba lần có chán không? Thầy chắc rằng với người mà chưa tu, chưa áp dụng tu cái bài kinh đó, mà nếu chỉ nghe thôi thì chắc nghe độ ba lần chắc chán. Còn các vị bây giờ là thực hiện cái bài kinh đó, các vị thực hiện được bao nhiêu lâu nay, được một tháng chưa, thì các vị đã có thấy chán không? Tại sao không thấy chán? Thấy là mình còn sơ, chưa vào được, phải không? Vẫn thấy là phía trong ấy, mình vẫn chưa vào được cái nơi đến chốn. Vào được chưa? Thế cho nên đâu đã kịp có thì giờ mà chán. Vẫn chưa vào. Thế cho nên ông thầy đây, ông bảo tôi bảo đảm bạn sẽ không bao giờ buồn chán. Tại sao ông dám bảo đảm? Chẳng những ông bảo đảm, ông còn viết sách cho ông tuyên bố nữa. Sao? Ông thầy ông dám bảo đảm là ai mà tu cái pháp môn này sẽ không bao giờ buồn chán, tu cái pháp tứ niệm xứ đó. Ông ấy dám bảo đảm cái đó. Đây là nói ông ấy bảo đảm những người thật tu cơ. Chứ còn anh không tu, anh cứ ngồi anh ngó thì không kể. Ông ấy chỉ bảo đảm cho cái người tu ấy thôi, thì sẽ không bao giờ buồn chán cái pháp môn này. Tại sao? Có thích ăn chè không? Ăn chè thì đến khi nào thì con chán ăn chè, sáng nhà bếp bắt ăn chè, chiều nhà bếp lại bắt ăn chè, ngày mai lại ăn chè, trong một tháng chán không? À, nó sẽ chán. À, thế là khi nào mà con đã ăn nhiều quá rồi, mà khi thế nào gọi là ăn nhiều quá? Biết nó quá rồi, phải không? Biết nó quá rồi, đến nỗi ăn nhiều quá rồi, tức là biết nó nhiều quá rồi, thế cho nên nó chán. Thế còn đằng này ấy, không bao giờ buồn chán, nghĩa là không bao giờ mình được ăn nhiều cả, mình vẫn cứ thòm thèm, cho nên nó mới chán. Cho nên nó mới đấy, mình bởi vì mình vẫn thòm thèm cho nên mình mới chưa có biết, mình chưa có cái buồn chán. Thế thì tại làm sao tu cái tứ niệm xứ này ấy, con cứ thòm thèm mãi chẳng bao giờ buồn chán cả. Cho nên cái ông này ông bảo đảm là con càng ăn con lại càng thèm, con lại càng muốn ăn nữa, chớ mà không chán. Chỗ nào mà ông ấy dám bảo đảm với câu đó? Con vẫn chưa tìm được ra cái sự thật, chưa thấy là mình đi được tới bước nào, cho nên càng ăn càng muốn đi vào nữa, muốn thêm nữa, biết nữa, bởi vì mình chưa nắm được cái rốt ráo. Con nghiên cứu cái tâm của con đó, thì cứ thấy là cái mặt này ấy, thì lại còn cái mặt khác nó thò lò ra đó. Cái tâm tham nó khởi lên, rồi cái tâm này, rồi cái tâm kia, nó bao nhiêu thứ nó phức tạp ở cái tâm mình. Cho nên đây, cho nên ông thiền sư này ông bảo cô tìm được cái tâm của cô mà đi vào cái vùng này ấy, là bát ngát mông minh, không bao giờ cô tới nơi được, chứ đừng nói đến cái chuyện cô chán nữa. Thế cho mà sự thật, người nào đã tu rồi không có ai nói cái chuyện chán cái pháp môn này cả, mà đây là sự thật. Thầy thấy những các vị tu, vị nào cũng tán thán ca ngợi, chứ chưa ai dám nói là mình đã thấy được cái tâm của mình. Bởi vì thấy được đó là phải đợi cái ngày giác ngộ. Tuy là cái tâm là của mình, vậy mà cái sử dụng cái tâm này chưa ai là người hoàn toàn nắm được cái quyền sử dụng. Chỉ có Đức Phật là người nắm được hoàn toàn cái tâm. Thế cho nên học về cái tâm không bao giờ buồn chán.
Môn Di Đà Phật học về cái pháp môn tự niệm xứ này mình càng quán, càng đi sâu vào trong đó thì càng chán cái thân này thân đó như vậy.
Càng chán cái thân này, thật là không có chán đâu. Mặc nó, bởi vì biết nó là huyễn, nó là không. Chán là nếu nó có thật cơ thì mình mới chán. Còn nó là cái không có, đất nước gió lửa, giả tạm, mà tự cô bám lên nó rồi cô nhận nó là cô. Thế thì bây giờ cô tỉnh ra có thế thôi, cái gì mà cô chán? Chán là nếu cái thân nó có thật ấy, thì con mới chán. Còn nếu con tỉnh được, con biết nó không có thật thì chỉ tạt tay cho mình một cái, cho mà ngu thế thôi, cái gì mà chán.